dễ xác định đối phương, mình thấy luôn hậu quả của đối phương. Là như tôi đã nói rồi, mỗi người mang cái thể xác này có ai có thể chế ra được không? Họ chê tôi xấu, nhưng mà họ chế ra tôi không được. Mà họ khen tôi đẹp, họ cũng chả làm gì cho tôi được. Theo xấu, tốt, do tôi. Đó. Tôi làm sao hiểu được cái chân tâm của tôi? Tôi làm sao thấy giá trị nhịn nhục của chính tôi nằm ở đâu? Mà tôi đem cái giá trị nhịn nhục đó tôi qua cả trời đó. Ba khỏi đang nhịn nhục chờ tôi. Tôi chưa chịu nhịn nhục làm sao tôi thấy giá trị của ba cõi mà tôi nói tôi bà. Cái miệng tôi nói hòa thì dễ.
Tâm
ý chí của tôi chưa thống nhất làm sao tôi hòa. Thấy không? Cho nên mỗi người phải tự về, quay về với chính mình để hiểu sự sai lầm của mình hơn là hiểu sự sai lầm của người khác. Và khi mình hiểu sự sai lầm của người khác, mình chỉ rơi vào một hố sâu một không. Vì mình lo việc đó, sự sai nó sẽ biến thể của sự sai thì càng ngày càng sai thêm. Cho nó lôi cuốn mình rớt xuống hôn. Cho nên không nên thị phi. Hôm nay lấy việc ông A nói cho ông B nghe, lấy việc ông C nói cho ông D nghe, cái là cách đó. Ai muốn biết chuyện ông đó thì tới gặp ông đó hỏi tôi chi. Phải không? Cho nên nhiều người tu ở đây hỏi chứ ông tiên trên đó làm sao, ông Phật ở trên đó làm sao, ông đi rồi ông gặp ông sao, vì sao đi học thị phi hả? Bây giờ ông chỉ cách nào cho tôi làm tôi khỏe, tôi buồn mà tôi làm sao tôi vui lại, tôi tức mà làm sao cho tôi được thấy rõ cái tức tôi, và tôi biến cái thể tức, cái sân này tôi đem lên tôi vô cùng tận thì nó là gì? Hòa. Wow. Tôi giận thằng đó quá, giận tôi hết chỗ giận tôi thương. Phải không? Có gì đâu. Cho nên hai vợ chồng nó giận nhau lắm.
Giận giận xã mình ra mà giận quá thì giận riết rồi cũng thương không?
Giận tôi hết chỗ giận rồi, bây giờ sao? Thấy mà không ghét. Đó là thương rồi đó. Phải không?
Mà con á, tại sao? Con ghét chừng nào con càng vào mặt chừng đấy. Mặt con nó ghét tới đâu
á. Coi tới đâu, con nó ra làm sao? Mà rốt cuộc rồi thấy thì ghét quá, hỏi gì cũng là ghét, ghét ngược cũng ghét là cái thương đó. Tự điển nó viết á, một con tra chữ mà lật ngược lại là ghét là thương cái gì đâu.
Cho nên như vậy là thầy, ý thầy cũng nói là bà, nếu mà không có ghét là thương,
không ghét không có thương, bởi vì không có nắng á làm sao lại thích mưa, mà không có mưa làm sao thích nắng, thầy hiểu không?
Như vậy thầy ý thầy gần như là mình thương người nào sẽ có lúc mà họ sẽ ghét.
Nhất định rồi. Đó là cái luật quân bình. Nó đi tới vô cực rồi nó mới phản lại.
Ghét người nào?
Rồi khi mà ghét thương mình hiểu hết rồi đó. Mình đi về trung dương. Lúc đó là quân bình. Ghét thiệt, ghét thương thiệt, thương. Quân bình. Không có gì nó sợ. Khi mà anh nhận định một người nào mà anh tin người đó hết sức. Lời nói, hành động của anh cũng nói rồi. Tỏa cái tình thương thiệt thương thiệt thương thiệt thương mà nó không chịu nghe, rồi anh phải đi chỗ ghét thiệt ghét thiệt ghét, rồi anh thấy thằng đó nó đúng, nó như nó ở vị trí đó, nó chưa phát triển được, nó đúng, nó đứng để nó đừng, mà cũng như cây trên rừng đó là đừng đó, có thứ cây 10 năm trồng hoài nó cứ đẹp vậy thôi nó lên được, thì nó phải chịu cho nó ở trong cái hoàn cảnh tiến hóa như vậy mà thôi, và cái luật của nó như vậy. Không có gì hơn mà mình phê phán bận tâm để làm. Trong rừng có cây cao, cây thấp. Thấy không? Mà cây cao tòa lớn thì cái tà nó lớn, nó che cho cái cây nhỏ. Đó có luật hết rõ rồi. Tại sao mình phải lo? Lo để làm gì? Tại sao mình không thấy cái uy nghi, nhàn hạ, tự nhiên của trời đất sắp đặt như vậy? Để mình hưởng cái sự uy nghi sắp đặt, tinh vi của Thượng Đế. Mà mình lui về với mình và sửa lại cho mình có trật tự như vậy. Và mình thấy mình sương sương quá. Mình thấy mình giàu khó quá.
Vậy là ý thì cũng nói là rằng mình phải để kiên viên của tôi vấn đề. Thượng Đế sắp đặt như thế nào?
Mình phải cảm thức mà mình phải nắm được cái nguyên ý, chứ không phải thượng đế sắp cái gì thượng đế sắp sao nghe là vậy. Mình không hiểu ý, mình phải hiểu tại sao ông làm như vậy. À, ông thượng đế có nhân quyền không? Có, thật sự có nhân quyền. Cây lùn thì nó vẫn lùn hoài, mà cây cao nó sẽ phát triển hoài. Thấy chưa? Mà lùn cao hai cái hoàn cảnh là một, mới thấy cái quyền năng luôn. Thằng lùn cũng sống bao nhiêu đó, mà thằng cao cũng như nhiêu đó, sanh trụ hoại diệt, sanh trụ hoại diệt, thằng nào cũng bao nhiêu con. À, thì ông trợ ông làm một việc cho tất cả mọi việc.
Dạ, có lý nhất thôi, con muốn hỏi thầy là có gì cũng kể cách sơ mô của thầy.
Ừ.
Thì, theo thầy nghĩ là có khi nào về khi vấn đề mà có những cái kết quả không tốt không
thầy? Sơ hồn, khi mình muốn sơ hồn, mình phải biết hiểu cái nguyên ý sơ hồn, giá trị sơ hồn là cái gì, anh nói được nghe.
Không rõ cái đó.
À, không rõ là làm đặt. Phải hiểu tại sao tôi phải sơ hồn. Tôi làm cái việc mà tôi không hiểu là tôi chỉ là làm ngu cho tôi thôi. Tôi muốn hiểu cái giá trị của nó. Tại sao tôi co lưỡi sang người sang để chi? Để tôi đóng cái thiên môn, cái cửa đời này này. Bớt nói chuyện. Co lưỡi sang người sang để cho cái tâm huyết và cái luồng điển tôi nó được quy nhất, được chạy đều. Thấy không? Khối thần kinh tôi được ổn định. Thấy không? Tôi sơ hồn để làm gì? À, để làm chấn chỉnh những cái quyệt kêu bằng hướng ngoại. À, bình thường á, nghe cái gì cũng chạy, nghe cái gì cũng sợ, nghe cái gì cũng ngó. À, người thấy ngon là muốn chạy xuống bếp. Thấy không? Thì nó đậm. Nhưng mà bây giờ tôi đóng thét mà nó quen, nó nhìn có một trung tâm điểm quang sáng ở đây, tắt đèn mà thấy ánh sáng rồi. Thì tự nhiên cái quả tâm, cái tâm của nó, cái quả tâm nó giải ra ngoài. Con người nắm trở nên nguội. Nó hiền. Tôi nghĩ chuyện mà hồi xưa thích này, thích kia, thích nào, nó dẹp. Nó ổn định, cẩn thận. Tôi cần cái đó không? Bây giờ hiện tại tôi động loạn nè, ai nói gì tôi nghe, ai nói gì tôi cắt, ai nói gì tôi gây. Bây giờ tôi cần cái đó không? Cần tôi làm. Người ta dạy tôi làm mấy tháng, tôi làm mấy sáu tháng, soi hồn của tôi thế nào? Thấy con người nó bắt đầu nhẹ rồi. Thì mình thấy cái quả tâm là cái sự nóng trong con tim này nó rời ra ngoài. Rồi lần nó nặng ở đây. Là nó đã được lên một chút rồi. Rồi lần nó nặng ở chỗ này, nó lại lên một chút nữa. Lần nó nặng ở này, nó lên chút. Lần nó nặng ở đây. Và nó phát nhẹ ra. Thì cái tâm phàm tâm của tôi không còn nữa. Cái tâm tôi giờ ở đây. Cái đây là cái chân tâm hòa với càn khôn vũ trụ. Thì cái tâm nó không có sân si và ghét. Giận ai thì nó không có làm điều ác.
Chứ lại lúc con sồn làm như cái đỏ nó bể.
Nó bể bể cho nó bể cho nó. Bởi vì trong đó trượt nhiều nó phải phân ra. Mình muốn thay đổi một cuộc mới. Một cuộc sống mới. Bây giờ cái con đường này bây giờ tôi muốn. Anh nói cái loại alpha này xấu. Bây giờ tôi cho loại xi măng làm đường này cho nó đẹp. Mà nó chắc thì ăn hết. Đào cái này lên. Mà trong lúc đào đó là nó có như bể đầu vậy đó. Rồi mình điên nó ra. Thì khi mà nó tức nó ra rồi cái nó ra hết thì cái hồi nào về trượt hòa với trượt ở dưới này ăn thua sân si. Bây giờ nó tức nó hòa bên trên rồi á thì cái bong bóng nó lên một thời gian không lâu cái nó nổ cái bùm hết rồi thì thanh hòa thanh mở. Thấy không? Thanh hòa thanh mở lúc đó là đầu óc nhàn hạ rồi, nhẹ nhàng rồi, trí mình thấy xa rồi. Lúc đó năm trí mà tu mà thấy đủ chuyện cỡ mở hồi nào gì xưa giờ mình không biết, bây giờ không biết nhiều. Nhiều khi mình nói mình cũng không tin mình có khả năng nói như vậy. Đó là phần trí nó bắt đầu rồi thôi. Khi mà nó trụ rồi á, nó xét rõ, nó nói khác. Nó nói còn ngày càng rõ rệt hơn. Cũng nói chuyện mở miệng của cái ông đó mà hồi trước kia ông chưa tu vô gì, ông nói không có rõ rệt, nói mờ ảo. Nói mê tín, bây giờ ông tu rồi, ông nói cái gì rồi có bằng chứng. Nó xác nhận ra rồi.
Chứ là cái thời gian sơ hồn, thầy nghĩ là mình nên là càng lâu càng tốt hay là...
Không, 5 tới 15 phút không.
Mà tại sao mình không làm lâu vậy?
Làm lâu để làm gì? Cái gì mà nhiều quá là nó phải hư. Ăn mà ăn lâu quá, nó cũng bệnh. Nói chuyện nhiều cũng bệnh, cái gì nó cũng bình thôi. Không có làm phá sức.
như là các câu hỏi như là câu này anh bất cả là con vào đó giờ có thật sự ma này chưa cũng còn thầy có cách nào?
Tại con không thấy, con thấy vị trí con thấy, con tên gì, con tên gì,
tên Hoàng thầy
hả?
Hoàng.
Thì nghĩa là bây giờ nghĩa là cha mẹ đã cho mày tên Hoàng, mày đã hoành hành các vũ trụ, ngày nay mày bị giam trong thể xác này, mày là con ma, tại sao phải sợ ma? Nói vậy đó. Tại sao mày sợ ma? Hỏi đó, mày là con ma bị giam trong thể xác này, mày chưa biết mày là ai, chưa biết đường đi, chưa biết cuộc sống hiện tại đang giúp mày cái gì, vì mày cũng bơ vơ con ma, tại sao mày phải sợ ma? Hỏi nó, hiểu không? Đứa bơ vơ mà mang cái xác gồ ghề, có sức mạnh đánh người ta ngã mà rốt cuộc không biết gì hết, phải bơ vơ không? Thì con ma nó mới tại sao bơ vơ? Thiếu trí rồi mình xoa hồn rồi mình mở cái trượt nó áp ảnh mình làm cho mình sợ ma. Cái trí không mở và cái trượt tàn áp thành nó yếu đi, nó sợ ma. Rồi bây giờ mình soi cầu khét rồi nó mở. Ô, thế là cảnh bình minh sáng lạc vô cùng. Thế thì lúc đó mình cũng quên con ma rồi. Thế thì nói tại yếu quá mà nhớ con ma. Mà nhớ con ma là ma tinh hoành. À, rồi bây giờ khai thác nó là hoành hành cái càng khôn. Đi lên. Đổi hướng. Tìm hiểu tất cả những cái cơ đang cô trợ, tìm hiểu những cái gì tôi có và tất cả mọi người có, tôi có sẽ mà có chữ hoành không à, là thật đạo. Hồi trước hoành hành, bây giờ bị giam thành con ma, rồi bây giờ mình ý thức được mình hoành hành, mình đi lên sửa cái cơ tạng, hoành hành hết, làm pháp luân chiếu minh cũng là hoành hành hết, sửa hết soi hồn cũng là hoành hành sửa hết. Nghĩa là quay quyền tới ngay, lắp lại trật tự ngay, lắp lại trật tự hết, rồi cái hướng thượng hòa wow, cái là hết mà. Cứ nhớ cái chữ hoành đó là khá sợ. Tới nào? Hả?
Như có một cái câu hỏi nữa là, cái vấn đề mình xuống này mình đi tu là mình cố gắng làm sao mà cầm những chuyện nào mà cuộc mình có thể giữ cái tâm ta, không có tức giận đó.
Khi bực mình thì mình phải tìm. Tu là gì? Tu là tu sửa, tìm cái nguồn gốc tại sao bực mình. Tại sao mày bực mình? Hỏi nó. Tự mình hỏi, tại sao mày bực mình? Mình phải tìm cái nguồn gốc tự mình khởi đầu cái vụ gì mới bực mình. Ví dụ bây giờ tôi muốn giục mà bà xã cấm không cho tôi bực mình. À, tôi muốn ăn cái bánh mà không có tiền, tôi bực mình. Tại gì đâu? Tại cái dâm tánh là cái muốn đó. Tại cái muốn nó khởi đầu. Mà khi mà cái muốn nó xuất hiện á, là do trong sự mất trật tự trong con người nó mới muốn. Thấy chưa? Mà nếu có trật tự á, thì tự nhiên nó phải có.
Nhưng mà nếu tình hợp ví dụ cái là, ví dụ đi ra ngoài đường là mình không có làm thì tự nhiên tán được cái. Tự nhiên là ai đúng một quyền lúc đó?
Đâu có bận mình. Đâu có bận mình. Tại sao cả triệu người, cả tỷ người mà nó không đánh, mà tôi được nó ban phước? Phải đánh đâu, tôi biết đâu, nhưng mà tôi nhịn nó, tôi mới thấy tôi có giá trị hơn nó. Tôi đang ăn, thương nó, tại nó ngu, đánh tôi. Tôi đau, tôi mới nhớ nó, tôi nhịn nó. Mà tôi người tu, tôi nhớ nó, tôi ban thanh điển cho nó. Ngày nào nó sẽ biết, ăn nó, thương nó. Nhịn nó là mình ăn đó. Nhịn đâu có phải đàn em, nhịn là đàn anh đó. Cho nên học tới bác sĩ thần kinh này nè, vô trong nhà thương nó nói I am God, I going to cure you. Cái này bác sĩ phải nhịn nhục hết sức. À, tao là Chúa, tao sẽ giết mày. Thằng nào cũng là Chúa hết rồi á. Rồi nhịn nhục rồi ông ấy chích thuốc cho nó, rồi lo săn sóc. Thấy không? Ông nhịn hết cỡ, ông là đàn anh á. Rồi anh cứu mạng.
À, với con cái câu hỏi cái là hầu như cuộc đời mình ai cũng thích thành công, không thích thích thất bại.
Cũng như ở đời ai
có cái thành công con thích thất bại.
Đó.
Và tại sao con càng sợ thất bại như là thất bại càng tới vậy?
Con không hiểu thành công do đâu đem đến. Cho nên thiếu trí ở chỗ đó. Cho nên tên Hoành bị giam là vậy đó. Thiếu trí ở chỗ đó rồi. Thất bại là mẹ đẻ có thành công. Con quên chỗ này rồi. Phải quên chỗ này không? Thất bại là mẹ đẻ có thành công.
Mà sao?
Con biết ỉa chảy con mới tìm thuốc cắm ỉa con uống chứ. Phải không? Nó đưa ỉa chảy mà bây giờ mình kiếm thuốc cắm ỉa rồi mình uống mình thấy khỏe thành công rồi đó.
Nhưng mà riêng con thì cảm thấy thất bại là mà
thì cái thất bại là một cuộc đang điêu luyện tâm linh. Cho nên thất bại tuổi trẻ thất bại nhiều là tương lai thành công. Đừng cho là thất bại. Tại sao mình thấy đó là thất bại? Tại vì mình tham. Muốn hơn người ta. Ham sống sợ chết một cái đại ham rồi.
Tại sao mình còn cái thất bại?
Còn tại sao mình thấy mình nghèo? Thấy không? Tại mình tham mình mới thấy mình nghèo. Mà hết tham mà không có thấy nghèo. Không bao giờ nghèo á. Mấy thằng sợ nghèo là mấy thằng tham mà thôi. Tham làm giàu á thì thấy mình nghèo. Thấy chưa? Mà nó thấy nghe nè. Lúc nào cũng là đầy đủ. Tôi không có thiếu. Có một ngày hai buổi đủ. Và thậm chí nó tu tới vô vi rồi nó thấy rằng tinh thần phục vụ tôi một ngày ba buổi tôi phục vụ đủ trong luật trời. Xong mở cho uống cà phê, uống không có, uống nước lạnh cũng là phục vụ mà thôi. Trưa không có cơm ăn, ăn bánh mì cũng là phục vụ mà thôi. Thậm chí không có cơm ăn là tôi còn cái pháp chứng minh hít thở chặt rồi tôi cũng ngủ luôn. Cũng là làm buổi việc mà thôi. Tất cả xuống đây học hỏi mà tiến hóa cho xuống đây đâu có hưởng thụ mà nó đòi thành công. Hỏi cho mấy tỷ phú đâu có thành công. Tỷ phú nào dám đập ngực nó thì thành công không? Tới trước mặt đây nói thôi. Thất bại hoàn toàn. Từ hồi nào giờ nó không có nghiệp. Bây giờ nó cả 100 căn nhà phải lo. Mấy ngàn chiếc xe hơi phải lo. Mấy chục mẫu đất phải lo. Mà chuyện đó nó không lo. Cái phúc điền đó nó không biết cây. Rồi một ngày nào mà thất bại, cái bên ngoài đó nó hư hao, cái nhảy lầu tự tử luôn. Thất bại chứ đâu có đi chỗ thành công. Phải không? Mà mấy cái thằng không có nó là thành công. Nó không có nó thành công. Nó không có căn nhà mà tới ngày đó nghe là mà xã hội chia nó căn nhà nó mừng quá sướng quá. Mình là tị nạn tới người ta cho căn nhà ở mừng quá thành công. Thành công trong tự nhiên. Và phải sống trong hồn nhiên mới thầy đạo. Thấy chưa? Sống mà cố chấp mà suy tính. Tôi làm việc này sao tôi thấy tôi thất bại. Cái gì tôi mà không. Tại tôi ngu, tôi nói tôi thất bại, chứ đâu có thất bại. Thất bại thì chết mất rồi, tôi đâu có chết. Tôi còn sống. Hết keo này, tôi biến keo khác, làm gì đâu thất bại. Tôi là vô cùng mà. Còn tôi gì vô gì, sống tôi đang học. Mà chết rồi cũng học. Thì sanh tử là một, tại sao mình mới sợ sống? Ham sống là sợ chết. Còn ham sống sợ chết mới sợ ma. Hỏi chứ sau này con chết con đi đâu? Không biết bảo thì ma rước chứ đâu. Chắc chắn là ma rước rồi. Tại sao phải sợ ma? Bây giờ mình không chơi với nó. Bữa sau nó đánh đâu á. Thấy không? Cho nên may mắn là gặp cái pháp vô vi. Lập lại trật tự cho chính mình. Không còn sợ ma. Không còn sợ khổ. Không còn sợ nghèo. Đâu có thiếu mà nghèo. Hồi nãy giờ con ngồi đó con sống cái gì? Tôi không có hơi thở tôi chết. Phải không? Mà hơi thở ra ai? Tất cả mọi người đều sống trong một nhịp thở của càn khôn vũ trụ. Cũng hít vô và thở ra. Hả? Cái hơi thở là chấm. Cho nên tôi sẽ kiếm đâu cái hơi thở cuối cùng. Đó, mấy anh ông nói giống đó. Kiếm đâu hơi thở cuối cùng. Rồi nó không nói. Rồi tôi sẽ làm con ma. Nó không nói câu đó. Thấy không? Thành ra nó không hiểu. nó chưa mở thức đại đồng mà nó muốn làm việc này việc kia việc nọ, đường lối này đường lối kia đường lối nọ, toàn là đường lối đem giam tâm thân nó mà nó không biết. Còn người tu khác, người tu khác, người tu phải trở về, phải chấp nhận cái trật tự. Khi mình nhập xác rồi là trật tự đây mình phải chấp nhận. Cái xác này nó điều khiển con đó, xác này là thượng đế đó. Nó hỏi mày còn tham không? Mày còn dâm không? Mày còn sân si không? Khi mà mình ráng tu rồi, mình quán thông đến những cái điều đó, thì mình nó có còn ma quỷ trong mình nữa. Ma quỷ là ở trong bóng tối, núp trong bóng tối mà thôi. Mà khi mình quán thông là mình sáng bừng hết, làm gì mà còn bóng tối nữa để cho nó núp. Thì đâu có còn ma. Khi tâm mình còn sợ ma là mình tạo bóng tối cho ma núp, mình mới là sợ ma. Ích kỷ, tánh xấu, sợ ma. Mà cái tâm thức đại đồng, mọi người là mình là mọi người, cây cỏ của tôi, nhà cửa của tôi, tất cả trí khôn của loài người là đóng góp cho tôi, thì tôi phải đóng góp trí khôn của tôi cho tất cả mọi người, thì tôi đâu có bị gì. Thấy không? Tôi thấy rõ vị trí của tôi rồi.
Con cái là tôi cũng đẹp từ thiền đó này, thì ai cũng muốn tiến bộ để đẹp thiền. Riêng con thì vẫn thấy có vẻ tiến bộ, thấy mà thấy lùi con này.
Thì... thực hành trong môn thiền, đó là tham quá đó. Người tu là thực hành cái môn thiền, ta chỉ kỹ thuật này, này anh phải đi về một chút vậy anh mới lên, cắt cái đầu lên. Thấy không? Từ đây mà đi lên đây, không có đi nhiều được. Rồi nó chú chè, bắt trùng ông thấy cái hà sa. Từ từ sao không thấy hà sa. Thấy không? Chứ vọng tưởng. Vọng tưởng nó tạo gì? Tạo thành ngu si. Cả ngày không có tiếng được. Còn ta đi còn kỹ thuật được. Đạp xe đạp cũng vậy chứ không phải lên thấy xe đạp hai bánh thằng kia đi được rồi tôi đi được đâu. Lên tôi phải tập có người đẩy rồi đưa rồi đi lần. Từ mình đạp được rồi. Lúc đó mới chọn được. Mà đạp được một thời gian cũng chưa đàng hoàng nữa, chưa nắm được quân bình. Nắm được quân bình rồi mới đi xa. Chiếc xe đạp thôi, đừng nói chiếc xe hơi. Hiểu không? Mà đừng nói đang điều khiển cái cơ cấu của con người liên hệ vũ trụ. Vỡ dỡ cái cuốn tập luật vô tự, kinh vô tự là luật không có chữ ra đọc. Thì phải có một cái công, cái kỳ công mới mở được cái cuốn sách này. Cuốn sách luật này nó đầy đủ hết. Mà mình không thực hành làm sao mình đọc được. Chưa gì, nó bắt trung tu và đọc được luật trời. Tu hoài tôi đọc không được. Tôi không chịu dỡ cái đất nữa. Thấy không? Tôi lại gia tăng thêm. Tôi gia tăng thêm chỗ nào? Tôi đóng kín đó. Nó bắt trung bắt đọc được chân tâm, bắt đọc được luật trời chỗ này kia chỗ nào. Tôi đọc được phải tôi đóng kín nữa. Tôi đóng kín thêm nữa. Tôi khóa chặt nữa thì không bao giờ tôi nói. Tôi đi thì giai đoạn một. Khi tôi chấp nhận cái pháp này sẽ đi tới đích, cứu cánh nó là cái gì thì tôi cứ đi kia. Lên xe tôi lái, tôi bỏ số 1 đi tới trước. Lần lần tôi đi tới số 2, số 3, số 4. Xe tôi mới đi. Chưa gì tôi muốn tới chỗ đâu cũng được. Không nhỉ, cái đó là thanh nắm. Sơ học chưa đủ. Sơ học cho nó giải được cái quả tâm rồi nó phải chấp nhận. Mình cảm thấy sung sướng. Hoàn cảnh này được an bài hết. Mình làm như thế này, tương lai sẽ sung sướng. Chuyện gì nó đến, nó sẽ đến. Ngày hôm nay, chúng ta đã lầm lạc xuống thế gian, bị giam hãm trong cơ thể này. Rồi ngày hôm nay mà mình thấy được một chút đạo, là cái chuyện bất ngờ trong cuộc đời mình. Làm sao có cơ hội để học đạo? Làm sao có cơ hội có một cái thể xác, ví dụ như thế này. Nhưng thân nan đắc mà bây giờ mình có rồi. Pháp nan ngộ mà bây giờ mình nắm được rồi. Có hai đó cứ trầm lặng mà khai thác ra. Đó là đạo màu. Đó là cơ hội. Đó là một sự nghiệp. Rõ rệt. Và không bị lừng gạt. Nghĩa vọng muốn cái nào? nắm cái đó đi, đi bình tâm. Rồi sau này tới cái tuổi mà phát triển lên á, sung sướng vô cùng, tiền bạc đầy đủ, không làm mà có, chứ không. À, mọi người thích mình, tương tác thay đổi phương phi đẹp. Từ thằng sợ ma mà bây giờ họ sợ mình. Họ sợ cái gì? Sợ cái ngay thẳng và thân tịnh đạo đức của mình. Nhớ. Mình cứ làm gì hay hơn nữa bây giờ.
Con cái câu hỏi, tức là con hỏi thầy, ai cũng sống trong cuộc đời là ai cũng thích tìm cái phúc hết. Mà riêng cá nhân con cũng thích tìm cái đó. Tại sao nhiều khi cái lo tổ tiếp
tục. Hạnh phúc là gì con hiểu không?
Hạnh phúc là cái của đạt tiếng gì muốn.
Sao nó tập 7? Thì đi nghĩa. Cũng vậy. Con muốn vậy. Tôi ngủ tôi cũng muốn vậy. Tới giờ con ngủ được không? Ăn cơm được không? Đi cầu được không? Cầu không có hạnh phúc. Thấy không? Hạnh là cái hạnh hy sinh vô cùng. Ông trời ông hy sinh vô cùng. Thấy không? Thì con người phải hy sinh vô cùng mới cấy được cái phúc điền. Phải có cái hạnh trước mới có cái phúc sau. Cái pháp này người ta kêu mình hy sinh đó. Đứng ngồi yên cho bắt bịt lỗ tai, hy sinh, đứng nghe tiếng pháp. Cứ đứng nghe enjoy âm nhạc bây giờ chẳng không cho nghe hy sinh. Đấy. Tôi đang nghĩ người yêu thương ông bây giờ ông chẳng không cho đấy. Thì hy sinh. Thấy không? Tôi đứng thở thường, nó mắt thở lung tung ha. Hy sinh lặp lại trật tự. Thì khi mà trật tự khôi phục rồi, đó là hạnh phúc. Nhờ cái hạnh trước rồi cái phúc sau. Ở đây học chữ nó ông thánh dạy vậy trật lắc hết rồi. Hạnh phúc cứ vợ con ơi, có nhà có cửa có hạnh phúc. Con vô con hỏi nhà người ta hạnh phúc. Anh chỉ có nhà có hạnh phúc, tôi chả thấy hạnh phúc gì. Bao giờ với bà đây chả thấy hạnh phúc gì. Phải không? Cho nên mình phải hy sinh rồi mới cấy được cái phúc điện. Trời đất hy sinh cho tất cả. Bây giờ người ta mới nhìn trời à. Là có lúc cũng ghét cả mưa và học cũng cần có mưa để sống. Thấy không? Đó. Ông trời thể hiện hai mặt luôn. Họ ghét trời mưa nhưng mà cần mưa. Thì nó phải quân bình không? Họ ghét nắng nhưng mà cần nắng. Họ ghét bão nhưng mà cần bão. Thì mới là trời tự ông có. Tự làm gì ta? Ông mới có cái hạnh phúc của nhân loại. Hướng về ông. Mọi người chúng ta tu. Tại sao? Chúng ta nghĩ đi. Đấng cha lành, ta nghĩ tới Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thế Tôn Đức Phật. Để thấy rõ cái hạnh hy sinh vô cùng của Ngài. Để trực diện trong tâm chúng ta. Bất cứ giờ. Mong thấy, mong cha con tương hộ. Thế gian ông này không có ai thể chế mình ra được. Chỉ có ông đó chế. Nhưng mà mình ly hương nhiều kỳ rồi, nó biến dạng rồi, tâm hồn cũng biến dạng, xa cha, quên cha, không biết cha, không hòa với ta. Bây giờ mình tu lập lại trật tự của pháp, mình đã biết thương cha. Mà càng biết thương yêu cha mình, và thật sự yêu cha mình là cha. Father, son, son's father. Thấy không? Yeah. Con. Con nguyện sẽ đi trọn đời, hy sinh vì nhân loại, đem mọi người trở về bất giác. Đó là tình người, từ tình người biến thể tới tình trời. Bây giờ chúng ta tới đây là vì tình người mà tới đây. Tới để nhìn mặt ông Tám chứ. Tội nghiệp ông già đi khắp các nơi nói đạo nghe. Tới nhìn mặt ông thấy cái ông xa. Tình người. Rồi mình thực hiện tình trạng. Lúc đó mình mới thấy cái giá trị của dân thân hy sinh và đạo đức. Cho nói đạo đức, đâu có cái đạo đức là cái gì. Đã làm đó không biết. nó hy sinh đâu có biết hy sinh đâu mà biết viết thì hai chữ H-I-G-R-S như vậy thì là hy sinh đâu. À, mấy chữ gom lại vậy thôi, làm cái dấu đó thôi. Chứ cuộc thực hành chưa làm. Còn dấn thân, mà đã dấn thân rồi còn biết. Cái hồn nhập xác là dấn thân rồi. Phải vì cái xác này, phải lo cho nó. Từ ăn học, làm đủ mọi việc. Nhưng mà chưa hiểu rõ nó. Lập lại trật tự thì hiểu không? Mà hiểu rõ nó là hạnh phúc vô cùng. Triền miên sung sướng. Được là con người. Vinh hạnh có một cái xác vi diệu vô cùng. Thế gian không có ai có thể chế tôi ra được. Cha mẹ tôi sanh tôi ra mà kêu chế lại một ông hoành nữa là chế không nổi. Em khó xịt. Hả? Không có làm nổi. Thì mình thấy rằng mình có vị trí nào. Và mình có hạnh phúc rõ rệt. Hạnh phúc là đâu? Bao nhiêu biến cảnh để an ủi mình. Từ miếng cơm manh áo, quần áo, tới xã hội cộng đồng cũng vì mình. Trời đất, thiên thượng nhân gian, vi ngã độc tôn nhị. Vì cái tội hồn này mà phục vụ tới vậy. Thì cái tội hồn này phải ăn năn sám hối mới tiến qua lên. Giải nghiệp tâm trở về một vị Phật. Thì lúc đó nó bắt đầu làm việc cho Thượng Đế. Chưa thi tú tài muốn lên đại học. À.
Có cái câu hỏi cuối cùng gọi là tôi nói là sống theo tạp trời, sống được kịch cường đế. Thì kịch đế tạo ra từ lâu mình là người đàn bà. Thì lớn lên thì kịch chiên và tôi quyết định tại sao cần vợ chồng. Và tại sao tôi quyết định mà nói rằng là tôi quyết định và trách xa bước về đi. Và quyết định kể đi. Và quyết định là chồng hội khổ.
Cái đó là nói lười biếng. Cái luật âm dương có hết. Cái cây ngoài đường mà không có âm dương nó cũng có sao. Luật trời. Cái tình vợ chồng cũng là luật trời mà có. Đều giới hạn hết. Có cái gì đâu mà. Tại vì người ta nói là lấy vợ khổ tôi không lấy. Tại hơi lười biếng. Không chịu dấn thân. Không chịu hy sinh. Mình nhờ là cưới vợ rồi mình mới thấy được. Chữ yêu nó không phải ở một phía cạnh. Tôi phải yêu cô đó là hết. Vì tôi phải yêu con. Mà yêu con tôi thì sự liên hệ của con tôi phải yêu hết. Lần lần nó lan rồi. Tôi mới thấy tình trời yêu chúng sanh. Yêu tất cả. Cả một biển yêu. Chứ đâu phải một cái gì. Thấy không? À, cho nên nó có vợ, có chồng. Nó mới tìm lại cái hạnh hy sinh đó. Nó tìm lại giá trị của nhẫn hòa thế nào. Để nó tự đi.
Nếu bị nợ thì thấy bạn nói như vậy là nói riêng về đạo Phật thì lúc nào cũng phản đối kịch từ vấn đề tình cảm, kiểu như là y trai gái yêu nhau và cho cái đó là một cái sự kiện như là tội lỗi vô cùng thì thầy nghĩ sao?
Nếu tội lỗi vô cùng thì họ không có cái miệng ngồi đây nói chuyện, cái miệng họ là tội lỗi rồi. Cha mẹ ở lấy nhau mới có họ ngồi đó nói chuyện tội lỗi. Họ nói vô trách nhiệm rồi không hiểu luật trời. Nói mà vô trách nhiệm không hiểu luật trời. Tôi bây giờ đạo Phật rồi, không có vụ lấy ai hết. Tôi đi nói sao tôi lấy người ta, ai nói. Còn cái này là công khai. Làm việc đứng đắn. Trách nhiệm rõ rệt. Dấn thân. Hy sinh. Đại đức. Mới là đúng là một vị Phật. Ông Phật tu thành đạo bây giờ còn xuống thế gian làm gì cơ mà. Phục vụ chúng sanh hết mình nữa mà. Rồi mấy ông nói là tôi Phật nhập Niết Bàn, không có lấy vợ. Rồi ông phá được luật trời không? Nói dốc thì có, mà tới hồi tình dục mà nổi khởi lên, ông cũng đi như người thường. Ông diệt được dục chưa? Thì muốn đem đi thử. Nhà điểm thiếu gì? Sông cơ bạc thiếu gì? Đến đi thử. Không có nói dốc nữa. Thời đại này không có nói dốc được nữa. Rồi đây thanh niên sẽ vạch mặt những người nói dối và sẽ thử tại tận. Điều đó mà làm người nói dối. Cơ này không phải như trước nữa. Bây giờ tụi con ra đây học chữ nghĩa cái gì phải có proof, có bằng chứng. Không có bằng chứng không được. Không có lấy cái hình ông đó mà nói vài, không có cái gì đó. Thực tế đó cái nào. Thấy không? Cho nên trong thực hành sẽ thấy. Giờ người ta không có cái tâm trạng như mình, người ta không có tu được nhiều kiếp kêu người ta học như mình đâu được. Mỗi người cái kiếp căn khác nhau. Người nên đã ta nói ở kỳ này tôi không lấy vợ nhưng mà tôi tu đắc đạo, là nó tu trôi chết trong mấy cái kia rồi. Ở đây nó chỉ còn chút nó rắc lên máy nó đi lên, mà bây giờ thằng này cũng bắt kiếp như thằng kia, thằng này người ta đi ai nó bắt kiếp thằng kia đi trật. Phải để thể hiện trong trật tự mới là đúng. Cho nên có xã hội tầng lớp khác nhau, mà tầng lớp nào cũng thực hiện được sự yêu thương của thằng đẹp mà của Phật. Khi nó ý thức được nó mới giải được nghiệp tâm. Mà nó không ý thức được, tôi hỏi thầy, thầy có là nghiệp không à? Nghiệp là cái gì? Con nghiệp quá, con nghiệp nặng quá. Nghiệp nặng là nghiệp gì? Nó không được. Và phân tích không rõ. Cái căn bản tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà quá trớn là nó thành nghiệp. Nghiệp là nó củng cố một khối đó thôi. Mê chấp, để nó chê người này tà đạo, khen người kia chân đạo, mà chính nó là thằng bị gạt lắm đấy. Nó lừa lấy nó mà nó hay. Thấy không? Cho nên trong Phật giáo cũng nói, tại sao người ta nói khẩu nghiệp, là tại người ta bị khẩu nghiệp nhiều quá, người ta mới nói khẩu nghiệp, là khẩu nghiệp. Ta bị nhiều quá. Chê đầu này, chê đầu nọ, chê đầu kia. Nhưng mà cái miệng mình không sửa. Mình bị nghiệp chướng rõ ràng mà mình lại chê ta đạo là tà đạo. Cái đó luật không cho phép. Nhưng mà tại sao những người bị chê lại không tới can thiệp? Vì ta đã can thiệp rồi. Luật trời đã ban hành trong thể xác của họ rồi. Mà họ phá luật thì tự nhiên họ hư cho bắt mới gì mình đi can thiệp. Chửi người ta là chửi mình. Ghét người ta là ghét mình. Thương họ là thương mình. Hiểu không? Luật có rồi. Cần gì phải can thiệp rồi tốn hao tiếng nói rồi quốc mực vô ích. Là tu rồi được. Phải không? Cho nên không phải ngu mà hiền. Bắt chước người ta hiền rồi làm hiền á. Đó là thằng ngu. Mà tôi biết cái giá trị của hiền triết của tôi á. Tôi thực hiện cái hiền triết của tôi là tôi thấy. Tôi minh di thiệp. Tôi biết. Anh đã nói dữ lắm nhưng mà tới một ngày nào mà anh bị bệnh anh nằm giường mà anh nhớ tôi nhiều. Sao? À, bị căng xe rồi mới nhớ mà trời tôi ăn năn hồi đó tôi chửi thằng đó oan ức. Bây giờ tôi muốn gặp tôi xin lỗi trước khi tôi chết. Có luật.
Mình là có thả, thí dụ mình muốn tu hay là muốn kêu như là để cho mình tiến hóa lên cao là phải có lòng tham không?
Không phải. Mình muốn tiến hóa cao là mình phải trở về với trật tự. Làm sao lên cao được? Trật tự. Trật tự cũng như chiếc máy bay mà nó quân bình rồi nó mới bay lên trời được. Bắt con chim người thấy con chim mà thiếu quân bình nó bay không được. Thiếu quân bình một chút là nó cứ bay cái nó rớt, bay nó rớt. Quân bình trật tự. Quân bình trật tự trước rồi quân bình sau mới bay được. À, đâu có anh thang. Tôi cố trở lại với trật tự. Cho nên cái pháp là đem lại trật tự trước. Rồi cái trật tự đó nó kêu mình ổn định rồi nó thì giải thoát. Ra vô dĩ giải mình đến được là mình đi được. Mình có đâu đến bị giam thể xác này chứ. Mình không có chỗ đến làm sao mà bị giam. Mà mình lập lại trật tự thì mình đi về chỗ cũ. Không có nghĩa gì, mình trao đổi học hỏi thôi.
Coi như là tôi qua tổ hợp này xong. Chắc mình phải bắt đầu cuối cùng đấy.
Anh đợi không hỏi nữa. Con làm sao con hỏi trở lại cái mặt con á. Sao trỏi kiến sao mày cười dễ thương vậy? Hỏi một chút vậy đó. À, sao cái mặt mày muốn phạt vậy? Nhưng mà cái tâm mày thì sẽ mát. Hỏi vậy đó. Mặt nó cái sẽ mát. Bán mặt con nó sẽ mát. Hỏi đồng chiến rồi nó hỏi đó.
Hỏi nữa. Dạ, thưa thầy thì xin thầy giảng sự tự chủ trong việc tu tập.
Cái gì?
Tự chủ trong việc tu tập hay thực sự nó
chủ
tự chủ.
Tự chủ, tự chủ là mình phải tự xét á, một cái gì đâu nghe xuôi được. Ông Tám nói vậy chứ còn dòm lại tôi thế nào anh chứ, tôi tới đâu ấy chứ. Cái pháp ra hồn này đó, tôi đã cảm thấy thế nào. Còn ông Tám ông nói ông thấy làm sao, cái đó là chuyện của ông, còn chuyện của tôi thấy thế nào. À, từ ngày tôi chưa làm thì thế nào, và tôi làm rồi tôi cảm thấy thế nào. Tôi mới xác nhận tôi đang đi, đang tiến đó. Mọi sự phải xét mới tự chủ được. Không xét làm sao tự chủ. Phải xét rõ mới tự chủ. Nắm được. Khi mà tôi giảng, phải nghe cái nguyên ý của ông Tám muốn nói cái gì. Nắm được cái nguyên ý là tự tự chủ. Hiểu không?
Thầy, trong sự tu tập và có sự tương trợ lẫn nhau, hay là cũng có nhờ thầy và sự trợ của bạn Đào, thì như thế có phải là tự chủ hay không?
Cái đó là về giải về tình đời và để thể hiện cái tình người mà thôi. Như anh em gặp nhau nữa để bàn cãi việc này việc kia việc nọ rồi để thể hiện tình người với nhau. Trong cái đạo là mỗi người biết riêng, không có thể nói cho người. Nó nhanh lắm mà thầm kín lắm. Khi mình đạo nó không phải là tới đây mới thấy đạo. Nhiều khi nó đứng dồn cái biển hiệu ra nó thấy. Trời ơi, hai cái chữ này nó sâu sắc quá. Ông đặt cái tên hiệu này. Có hai chữ mà cứ thấm chiếu trong tâm được. Đạo nó hồn nhiên khi không. Bất ngờ như vậy nó thấy ra. Nó tìm ra. Mà nó thấy khỏe. Nó thấy nhẹ nhàng. Thích thú. Còn không có đặt cái lề lối ở thế gian. Thế gian là lầm. Tự nhân nghĩa lễ trí tính để thể hiện tình người. Nói đây là để thể hiện. Còn cái đạo là gặt hái là trong sự thầm kín của mọi. Mà tâm hồn nhiên cảm thích. Chứ không ai ràng buộc, ai bắt buộc, cần ai chỉ điểm. Nó vô cùng thanh nhẹ. Thì khi mà nó được quân bình là nó cảm thích.
Cho thầy con xin kể một vài câu chuyện là trong nhóm thiền ở Nam Úc này. Thì chúng con thật cái nhóm nhỏ mà học mấy năm nay, và có người thì học lâu năm rồi. Thế rồi cuối cùng thì chúng con thấy là loanh quanh nhìn lại mặt nhau ở gần ở trong cái nhóm này mà luôn luôn nương nhờ lẫn nhau để mà cầu tiến đó, thì chẳng có ai tiến bộ tí nào cả. Còn những người tiến bộ nhiều hơn nữa thì lại không có mặt ở đây trong nhóm, ở nhà thôi. Để con lại xin kể thầy câu chuyện là riêng cá nhân con thì lúc nào cũng nhắc mình tư chủ, nhưng mà tuy nhiên cũng cứ bụng thì cũng muốn nương nhờ bạn Đạo để không những học hỏi, thì còn có khi nương nhờ những cái khả năng riêng biệt của cá nhân từng bạn Đạo. Thế rồi bữa nọ anh Yên có nhận được cái thư của ông Nguyễn Phước Yêm ở bên Mỹ. Ông biết rằng anh không biết chứ thiền nó có chân đi đấy. Rồi câu sau thì ông biết rằng anh như thế mà nhát. Tôi thấy anh, hay là ông cứ nói là tôi thấy anh sắp xuất vía rồi mà nhát, không sản xuất. Thế con mới cười, con bảo thế anh thế tại sao anh không viết cho ông Yêm đây này, thế anh thế mà chậm tay, thấy thế mà không thò tay vừa kéo ra. Tôi bảo không được, hôm sau nói là thế không được.
Ông Hiền mà nói kỹ lắm, ông bảo thì thiền có chân, thiền có tay đâu. Nhưng mà không biết như thế được. Nhưng mà thưa thầy, ông Hiền thì ông ấy nói kỹ là thiền có chân nhưng không nói là thiền có tay. Nhưng thưa thầy, nhưng thầy thấy thiền có tay không?
Tôi không biết nói như ông, nhưng mà tôi chỉ biết nói là thiền để lập lại quân bình trong nội tâm của sơ đẳng trước, rồi mới đi tới cái nguyên thức, rồi thấy thức, rồi bao nhiêu đó thì là còn nói cái tay cái chân là đi tưởng tượng, không tay không chân nguyên căn bản của mình, không tay không chân thì ông trời không có sắm chi cái khu gồ ghề này, ai đi kiến cục cửa
anh đã có rồi. Trong cái không đang điều khiển cái con,
mà cái linh điển này nó rời khỏi này, ngón tay này cục cửa nó là có rồi, bao nhiêu thứ ta có hết rồi. Thì cầm nó cái tay cái chân để làm gom cái tâm thức mà khai quệ, lúc đó là đi nếu đó là giảng về đạo. Còn tình anh yên với anh im cũng như anh em nào giờ như ruột thịt chơi nhau thì cái chuyện khai ông chấp nhau thì ám người hiểu đó. Mình đem ra mổ xẻ cái chuyện của anh ta.
Mất tình trợ đâu. Thì ông này, ông kia, thì ông kia, thì ông, ví dụ hai anh em biết nhau,
thằng im làm biến, thì sao cũng gọi thằng làm biến. Thì ông này, thằng đó cũng làm biến, như là một thằng nó có chân là tại mày cũng đi. Mày cũng gọi thằng sao. Anh em của anh ta à? Muốn nói sao cũng được à, như đục tịch tim à, muốn nói sao cũng được. Tại vì nhóm hiểu là anh đem ra, anh đem ra anh giảng cái đạo, cái đạo không thể rờ mơ được.
Mọi người tâm thức tự cảm, cho nên nhiều khi người ta nói à, ông tám à, tôi thấy vậy vậy mà nói tới tôi cắt nghĩa cái nó tròn vo. Theo là tôi có thể đem người ta lên chút xíu. Còn có người nghe nói vậy tự cao nữa. Tôi mở thiền đường từ nào giờ mà tôi chưa thấy chớm ánh sáng, mà anh mới tự mình thấy ánh sáng hả? Phải không? Bắt mẹ đó. Tôi là huynh mà, đàn anh mà. Đàn anh mà chưa thấy mà đàn em thấy sẽ được. Giáp đi cho nói vậy. Làm nên là tăng cái tự ái rồi nó tăng tôi. Phải không?
Còn cái này khác, tự do, anh em trao đổi, có à nói chút nghe chơi, còn kỳ thật là tôi phải tìm ra tôi đi. Tôi có chân từ lâu mà tôi làm biến được không đi, tôi lại đi.
Thầy con thì thầy con thật thà, con mới hỏi như vậy đó. Còn nhà con thì hôm qua con thấy nhà con hỏi thầy thì là, thế thì lâu lâu thầy có thường thường đi thăm bản đảo hay không? Ừ. Là thầy ở Sydney mà thầy, hay là thầy ở bên Thái Lan, hay là thầy ở bên Mỹ, Canada mà thầy có đến đây thăm bản đảo hay không? Thì thầy bảo có. Thì con thấy là con thật thà, nhà con nhiều quá, nhà con rất là ra rác trong việc hỏi cô đó.
Để tôi thăm hoài, chỗ nào thăm. Nếu mà không thăm á, nhiều người họ ngồi họ nghe băng. Thấy sung sướng là cười. Tôi cũng biết là cười gì. Cười với họ cho vui gì đó. Họ thấy sung sướng quá, cười. Cảm thích họ không biết làm sao nói diễn tả là được. Họ nghe băng rồi họ cười, có người nghe băng khóc. Trong cái giây phút dương dương họ khóc. Đó, mở trí. Thì tôi đó cho nên.
Tôi thầy nhìn chắc không? Rồi hôm con nằm ngủ thì về ăn no rồi ngủ kỹ. Con ngủ sao con thích? Thầy con ngủ cùng giường, gác cái chân bên bụng thầy. Thầy nói, mày gác thì sao tao tở được? Cái con nói rồi mình thương ổng, ổng không cho mình gắt thì cũng tội ổng, thì ổng thở được. Thế con lấy tay ôm thầy cũng siết thiệt chặt. Cứ mấy như vậy thì
câu đó là sao nữa
được. Thưa thầy, nhờ thầy giảng
ra làm thích mà tu nhiều à, nói nhiều gắt tim bụng thầy.
ông đầy là ông lương đi, tự gắn nữa.
À, kính thưa thầy, nhân tiện đây con xin tôi với thầy như thế này. Khi thiền á, thì cái lúc mà vào thanh tịnh thì đương nhiên là có những cái vài điều mà mình biết được do tâm thức. Con biết rõ rằng á, khi mà mở lời ra là chỉ trình bày một phần triệu vấn đề. Con thấy là do đó con đã tâm sự với Bách Trung nó. Làm thế nào để có câm cái miệng lại. Nhưng mà dường như á, khi mà con mở ra là con chính tâm cũng không muốn nói thầy. Vì con cũng biết rằng á, thưa thầy, cũng có nhiều anh em á, nếu mà họ thương thì không thôi. Thì họ nói rằng trao đổi. Nhưng nếu họ không thương thì họ nói con dạy. Con sợ nhất là làm thầy. Nhưng mà khi mà mở miệng ra là dường như không dừng thành ra. Tâm con không muốn nói mà miệng nó nói liên tục như vậy. Thưa thầy, làm cách nào để câm cái miệng lại nè?
Khi anh nói, anh nói xong nè, mày mở miệng mày dạy mày cũng khá.
Nhưng mà tao thấy mày câm miệng thì mình nhân ra. Anh cứ kêu nó xong đi. Tiếp tục mà.
Tao thấy mày dạy mở miệng dạy mày thì cũng được. Nhưng mà mày câm mà dạy mày còn hay. Siêu.
Với siêu là vô âm thanh sắc tướng, siêu là vô âm sinh âm thanh sắc tướng, thấy không?
Tới đó một thời gian mới là giác ngộ.
Thưa thầy, khi mà con nói ra là về những cái thân chứng con thấy sự thật. Ví dụ như con góp ý với anh em là khi thiền, cái tâm mình phải thành và phải rỗng ra, thì tự nhiên mình nhận được cái. Thì con cảm chứng được nhiều lần như vậy thì con trình bày với cùng anh em như vậy.
Có dễ nói dễ có, nhưng mà ai nhận được là nhận được đó. Yeah. Nhưng mà cái của mình đang nói đây đó, mình nghe được. Nhưng mà mình bắt nó phải học cái siêu chứ. Trong thôi mày đi hết tới, mày đi tới cái hồn, cái tự nhiên, hồn nhiên, được cái siêu nhiên mà chưa có. Nó bẻ cái mày gãy á. Biết đâu, mà nói bây giờ nói như vậy, mà nói gì nó tu hay hơn mình, mới sao nó bẻ cái mình gãy á. Thì bây giờ mình phải câm cái mồm để mình đạt tới siêu nhiên chứ. Cái siêu nhiên mới là giá trị.
Dạ thưa thầy. Dạ. Về phần chủ quan thì là con nghĩ được rằng là ông tu, ông đắc và tu và đắc. Và khi mình tu như vậy là tự tu sự tiến. Và tu như vậy á thì là không cần tha lực. Đó là những cái vấn đề căn bản. Và đó là vấn đề chủ quan. Nhưng bây giờ còn một vấn đề thứ hai là ngoài vấn đề chủ quan như vậy có vấn đề khách quan. Tức là tu là phần cần phải có minh sư. Cục trong sách cũng nói như vậy. Thế thì khi mình cần minh sư như vậy là minh sư để dìu dắt cho mình, chỉ dẫn cho mình đi cho nó đúng hơn và nhanh hơn. Thế thì cái phần chủ quan là bắt buộc mình tự tiêu diệt chứ không nhờ tha lực, đó là đúng rồi. Thế bởi vì giống như em nói là lại con trở lại vấn đề tay chân. Thiền là tự chân, nó có chân, nó đi. À thế như vậy là con cứ đi hoài tự mình. Nhưng mà ví dụ như thầy chẳng hạn như vậy, thì thầy có cái tay thầy với thầy kéo cho chỗ đâu được.
Cho nên tôi kéo rồi đó. Tôi kéo rồi đó. Như kéo rồi, tôi kéo rồi một khi mới có 2 ngày đây cũng kéo nhiều rồi. Nhưng mà tôi có kéo. Kéo tôi mới chỉ rõ hoàn cảnh là ông sư đó. Một cái phương diện tôi nói tự tu tự tiến, nhưng mà hoàn cảnh là ông sư. Hiểu không? Đó. Hoàn cảnh là minh sư và ông sư. Nó dạy mà. Nó nhiều chuyện dạy trong ngày mà mình không tự lắng. Văn tự tánh là mình lắng nghĩ chuyện trong gia đình. Mình dạy. Tạo ở đó. Chuyện trong gia đình mình do mình tạo ra hư hao nhiều lần. Mình nghe chưa? Mình nhìn nhận cái tội lỗi mình chưa? Mình chịu sửa chưa? Mình nghe lại. Nghe lại. Nghe càng thấy cái tánh của mình. Mình thấy cái tánh mình mới xây dựng cho nó tiến hóa trở về thanh sạch là Phật tánh đó. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ông sư. Ở thế gian chưa có ai giải cách nghĩa câu này. Chưa có ai dám giảng câu này. Hoàn cảnh là ông sư. Thật sự là hoàn cảnh là ông sư. Nếu mà hoàn cảnh nó không có trói buộc, chúng ta đâu ngày nay ngồi đây nghe đạo. Ân sư đã dẫn ta đến đây để nghe đạo và cảm thức thích đạo và hành đạo. Thấy rõ chỗ đó. À, nên hoàn cảnh lúc nào nó cũng ân sư. Nó biến chuyển theo thời thế.
nghịch thượng mà nó biến chuyển và nó thúc đẩy mình phải tiến. Hoàn cảnh nó bao gồm cả sanh lão bệnh tử khổ, đó là hoàn cảnh, nó là ân sự, nó là thượng đế đang dẫn tiến con đường. Bạn đánh bằng roi bằng gọt chứ không thông thường, không không. Nhiều khi mình thấy là cái trường hợp này tôi đâu có nói láo được, một bắt buộc tôi hẳn là vì ân sư bắt được phải nói láo mới qua ngày. Rồi thằng đó nó lại không cho nói láo nữa, ngược cũng nó nói mà xui hơn nó nói. Nó thôi bây giờ phải nói việc hết, khai thác ra cũng là quả. Hoàn cảnh là ân sư, nhớ nhìn lại cảnh mình là dễ đắc đạo. Mà cứ nhìn cái cảnh họ là càng ngày càng mình biến thành ma mà họ cũng không thật Phật. Thấy không? Mình đã nhìn cái hoàn cảnh mình mà thực hành để đi tới. Thì mình thoát ra cái quả ngục trần gian. Thì mình tiến tới cái chân quả thanh tịnh của trời Phật. Cũng sống trong quả mà chân quả thanh tịnh mới đạt tới chân không.
Là có một tính xấu là thiếu cái tính tự quyết với lại dễ bị thân cảnh chi phối. Thì thầy nghĩ là lý do tại sao bị như vậy mà
cái tội hoành hành của phần hồn từ mấy cái này bây giờ nó nhưng mà hoành hành quá rồi nó mới đi tới chỗ bơ vơ. Khi mà dán trần đặt cái tên hoành nào không có sao đó, cho bây giờ mình dẹp hết, dẹp hết cái nào cống cao ngạo mà thôi êm đi, co lưỡi răng kề răng niệm Phật để lập lại trật tự cho chính mình một thời gian để thấy vượt khỏi cái tâm ma chưa. Thấy không? Vì tâm ma là lấp liếm liêu láo chứ không có gì hết, nói mà không thật. Thì bây giờ mình niệm Phật nó sẽ thật, lúc đó cũng còn ma nữa. Hả? Chuyện dễ đã có căn bản lắm hết rồi. Nãy giờ vừa nghe lại. Thế có chuyện gì lôi thôi xảy ra kêu hoành nè. Tội mình khác theo đó. Nói nghe. Cái đó đó. Nó không có dấu nào. Cái tên đó là cái cầm số 8 đó cậu. Cầm cậu rồi đó. Cái tên là quan trọng đó. Đừng có nói cha tôi muốn đặt gì đặt không phải đâu. Có trời Phật duyên như nó đặt cái tên vậy.
Má con mấy cái hồi lúc mà mới tăng ra, nó đến tên đó là đặt tên là bố. Cái bì cho cái ông trao tiền đó ông gì đặt tên đi. Ông là miền Huế, ông đặt tên là Phật. Cái người mỗi má con nghe với sao kỳ quá ơi.
Sẽ lại Phật. Cho nó đúng cái lê cho đúng. Computer ơi, đặt chút nó không vô. Vui không? Nói chuyện ông Tám vui không?
Dạ thì tôi có cái gì của thầy mà kể ra thì muốn cái thắc mắc của trước đây bị cướp vào luôn.
Bây giờ thấy rõ. Cứ kêu Hoành ơi, mày đừng bắt tao, cái này nè. Tiếng á. Trên tu mà không biết ra ai khói nó cứ dồn cục, nó hư á.
Chứ còn mấy câu hỏi gì mà hỏi đi mà Đào không có đáp được thì hỏi thầy đi. Thiền giác làm gì, không phải là cái gì, không phải là cái sừng tiền.
Thầy cho con hỏi câu thầy. Hỏi về vấn đề mà thầy là khi hồi Việt Nam đó thì là có mấy người phụ tá với thầy để dạy làm pháp luân thường chuyển thầy. Thì con thấy mấy người đó làm cái đầu rung lên sức mà làm cách mấy không thể rung nổi cái đầu đó. Thế nhưng mà trái lại bây giờ
lâu ngày.
Dạ, đến bây giờ thầy nhiều khi nó hơi nhẹ tôi xíu rung và nhưng rung dữ lắm. Thì mình có sợ nhưng nếu mà để rung nhiều quá.
Không sợ.
Không sợ.
Từng la dẫn giọng nó đang khai thác phát dạ. La bổng đó. Phải lúc gần.
Như vậy tôi nó rung cứ để chừng nào rung hết rung thì thôi. Chứ còn mình không cần phải kiểm soát nữa.
Sau này là hết rồi. Dạ, sau dạ. Này mà nó thừa tiết tôi thanh điểm được rồi là muốn rung không rung được. À, tôi rung dữ lắm. À, cả cái rộng mà tôi đi chặt. À, cả rung một chặt. Mà rồi đó ông Tư rung rồi nhé. Mà tôi cũng không có nói cho ông Tư thấy sung sướng. Tôi nói là chi.
Dạ đúng rồi rung sướng lắm thầy. Rung sướng lắm. Dạ.
Rồi sau này đó. Nó cái luồng thanh điển mình á, cái pháp luân của mình nó đầy đủ rồi á, thì cái pháp luân của Diêu Tùy Tín Mẫu rút lên một cái cho mình thả,
lúc đó là tôi từ tâm mở.
thấy như mình như người mẹ tương như các ta, thấy ai đau khổ đứng khóc lắm, thương ghê rồi, xương cả cọng rác mà sẽ hấp hối mà cứ có cái cảm nghĩ lạ được. Đó là điển nhất của bên mẫu mẹ đã độ. Bởi vì cái trên trời ta cũng làm pháp luân thường chuyển để ta cứu. Còn ở đây, ta thấy không? Mình làm pháp luân thường chuyển là mình cứu. Cao lên. Cái dưới đi lên. Thì ở trên kia vũ trụ cũng cứu. Cứu bằng cách pháp luân thường. Thì hai cái nó hòa hợp vào huệ tâm. Đúng một rơi nhau. Hòa hợp huệ tâm. Nhắm mắt thấy. Đuôi thế gian mà sáng thiên đàng. Còn bây giờ sáng thế gian đuôi thế gian. Tại vì tôi chưa có học chiều đi lên. Học chiều đi lên. Được. Cho nên tại sao mà nên mấy người lên cung trăng mà phải bận áo và đem dưỡng khí lên nhau không có dưỡng khí là chết. Tức là chưa có khả năng học chứ sao đó. Thì cái tu này cũng vậy. Nó cũng như quả triển đi lên trời. Một số. Nó lột nó lên, bắt cứ lắc, cái phần trượt đó, nó đứng đụng á. Lên trên kia rồi, cái nó đụng, nó dội lại, nó lắc. Và khi mà nó qua được cái màn điện á, sẽ bước vào điện giới, bước vào điện giới, nó qua cái trung nó chạy vương cùng mảnh, mình vô được rồi, nó hút đi lại luôn. Lúc đó là muốn cuối cùng cửa cũng được, định xuất sung sương. Chấn động, nó nhanh. Tỷ lần làm sao mình vô được, tới không được thì hồi đi không lại nó là đó là bao quyền bí mà bao
là
bao quyền bí mà để tất cả khoa học tương lai sẽ thay đổi hết, là con người tu vô vi càng ngày càng đông. Wow, sẽ thật thật đơn giản hơn đi.
Muốn có lời tu ra khỏi cần sạc áo
không? Đọc mà phần hồn mà đâu có mặc áo, phần hồn đâu có mặc áo, nó có cái áo riêng, áo giáp tình thương và đạo đức là nó đi rồi. Cho nên ở thế gian mà người nào biết thực hiện tình thương và đạo đức rồi có cái áo giáp về trời.
Thưa thầy, vào khoảng 5472-73 đó, tức có con ở trên Long Khánh á, thường có cái mây quen với mấy sĩ quan trên đó, nhất là mấy ông có tu theo Hòa Hảo và Cao Đài cũng có rồi. Thì mấy ông không biết một chút xíu về pháp vô vi của mình hết á, nhưng mấy ông cũng cái bộ đầu cũng mở và nó cũng lúng xuống, thì con để ngón tay á, để lọt vào ngón tay như này đó. Thì mỗi lần ông xuất lên ông nói rằng về ông lạnh lắm thầy. Thì không hiểu cái cảm giác lạnh như thầy lên tôi thấy không.
Bây giờ ông có cái pháp. À. Cái pháp của mình em bác vừa ngồi vô có lạnh nó thành ấm liền. Yeah. Ít nhất nó phải bảo vệ được cái xác. Yeah. Ổn định cái hồn nó mới xuống. Thấy không? Còn cái đằng kia nghe là kiếp trước mới có tu. Nhưng mà nó tu rồi nhập bản thể ở đây cái bộ đầu nó hở. À dồn thấy đi mà đi quả thật. Thì xác này không có cách trao luyện giữa cái quyền bí Phật pháp. Cho nên có nhiều người xuất ra, cũng có một ông ở Châu Đốc của Hòa Hảo xuống tôi, ông hồi trước làm giáo sư, ông xuất ra cái ông bị đánh học máu. Ông nói sao? Nghe đi xuất hồn tôi sợ, vì thì ta dỗ cộng giáo, đi dỗ đánh tôi học máu. À, tôi nói ông đi như nè, chỉ cách cho ông. Cho ông thấy là cái cơ tạng ông là cái tiểu thiên địa. Chỗ nào điển nằm chỗ nào. Rồi ông làm chiếu minh bằng cách. Cho nó lập tập tự. Một soi hồn cho nó ông được. Thì lúc đó ông đi, ông chỉ đem hào quang và cái cờ quang ông độ người ta. Còn nắm cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật ai đã tăng đó. Ông mừng ở trước ông. Tại ông tới ông có làm quỷ gì mà ông phá anh ta nữa. Đã tính đánh ông. Ông không mâu thiệt. Vì ông mâu thiệt. Sợ quá. Sợ quá. Không dám nhau. Tôi nghe ông cắm xuất hồn, tôi xuống rồi coi cái kiểu xuất hợp ông sao. Rồi tôi mới cắt nghĩa là ông. Mình đi không có động chạm ai hết. Nay mình đi một chút. Tối nay thiền cố gắng đi chút xíu. Mai thiền cố gắng đi chút xíu. Lần lần thấy đứng trên trời mà không hay, không biết chuyện mình hồi nào mình xuất ra. Bây giờ mới đêm mình làm chút mà. Đâu có làm ẩu như mấy người kia cố làm cho thiệt nhiều mà không có kết quả.
Thầy cũng thường nói về tình thương và đạo đức. Thì cũng có một dịp trong mặt đạo tụi con có họp, cũng có bàn về hai bốn chuyện đó, tình thương và đạo đức. Thì thưa thì tụi con cũng có thể có một cái quan niệm rõ rệt thưa. Nhưng mà vấn đề chữ đạo đức thì nhiều người nhiều ý kiến nói nghe đạo đức nhiều quá con không rõ được.
Cái tình thương và đạo đức là căn bản của những người tu vô vi mới làm được. Tu vô vi là mình từ mất trật tự mà mình lập lại quân bình cho chính mình. Nó mới thể hiện được cái tình người. Cái tình người là sao? Tôi dám hy sinh cho anh dám hy sinh cho tôi. Mà khi anh muốn hy sinh là anh phải có quân bình anh mới hy sinh. Mà đầu óc anh lôi thôi mới hy sinh đâu có được. Thấy không? À, rồi sau cái tình thương đó là quân bình. Thấy không? Thì cái phần diễn của mình nó giao cảm với bên trên. Nó minh thiện và ác. À, rồi cái tâm nó mới là ổn định. Nó thấy giá trị của thiện cũng là giúp đỡ được. Mà giá trị vô cùng của cái ác cũng giúp đỡ. Hai cái đó nó cảm thức thông rồi, nó quân bình, nó mới thành đạo trung dung cái đường xuất phát đi lên. Mà đạo nó thực hiện được rồi thì muôn phương nghìn trùng xa cách người ta cũng mến cảm nó, sẽ thấy cái đức hạnh của nó đầy đủ. Vì không phải là giúp thể xác nó, không phải là giúp về đời, nhưng mà nó cộng tác với cả càn khôn vũ trụ để khai triển cái nguyên giới tâm linh của vạn linh để thể hiện cái cơ đồ của thượng đế. Thì lúc đó nó mới chịu cái đích. Cái tại sao ông trời đâu có ai thấy ông trời đâu mà tới khổ, trời ơi sướng cũng là trời ơi tớ kêu trời cho nó không kêu ma đâu. Tớ như ma chứ nó kêu trời. Thấy không? Cho nên cái đạo đức phải thể hiện ra thì cách nghĩa nó mới đúng. Còn lễ văn chương văn tự mà nói chỉ biết gặp không biết tập.
Con thì nói văn tự
không? Văn tự không biết nguyên lai. Nói đạo là đạo gì, đạo gì, đạo gì vậy thôi à. Không biết đạo là cái gì, tại sao là đạo. Đạo là thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình, thiện ác, mình phải biết làm đều. Thì tự nhiên nó đem lại sự hòa bình. Mà tự ngộ, tự mình khai triển ra. Nó mới có được đi. Là đạo. Là đức đó. Là mười phương trời bốn tu Phật nhất tâm nhìn nhận. Mà nhân gian nhất tâm nhìn nhận việc đó là đức. Nên mình mới có đức. Chứ còn sổ kêu người ta nói tôi ăn ở có đức lắm anh à. Thằng đó nó thiếu tiền cho nó mượn 3.000. Rồi nó đi quánh roulette thua hết trọi à. Thì tôi cho mượn thêm 6.000. Mà tôi ở đức cao không? Nhưng mà tôi giết nó hồi nào không ai? Hả? Họ cũng ca cũng tụng cũng nhiều bài hát mà trật lắc cái trời không có đúng thế nào hết. Một sự thật của nó là hay vậy. À, mười phương trời bốn phương vật nhìn nhận tâm nhìn nhận là thiên địa nhân. Và mười phương trời bốn phương vật nhất tâm nhìn nhận thì bây giờ ta nói đức Phật chỉ làm cho người ta chứ đâu có làm gì cho ngài đâu. Mà hỏi họ dòm lại ổng có làm gì cho tôi đâu, ổng ngồi ngủ gục hết chứ ổng có làm gì cho tôi đâu. Nhưng mà ổng sửa ổng mà để mọi người noi gương và tự sửa mới làm cho một việc cho tất cả mọi việc không. Thấy không? Mọi người là ổng chứ có gì đâu. Phật là chúng sanh và chúng sanh sẽ là Phật. Ta nói Phật không cần chùa, cần cái tâm à. Vô chùa mà không có tâm thì cái chùa đó cũng hư á. Trái lộn thôi. Thế mà gặp tôi nói gì nó dễ ợt, có gì khó khăn. Kẹt cái này kẹt kia có gì khó. Tại không có chịu làm. Rồi hướng ngoại.
rồi mở mắt mới thấy việc đó, mới xét. Còn tâm mình nằm gì nhắm mắt không biết khác, làm biến trong giấc ngủ. Còn người ta thích trong giấc ngủ, khi ta nhắm mắt ta hiểu nguyên lý tại sao nó nhắm mắt để làm. Ngủ là sức đấy, sức cho nó nhẹ. Còn người ta ăn ngủ ỉa, còn mình á ngồi đó là pháp luân thường chuyển, ăn ngồi đó ỉa là xuất, xuất không gì nên mới có trao đổi cái mới. Còn mình ăn mà mình thì không có bài tiết ra, đâu có sanh được cây cấu mới, không có trái cây mới ăn đâu, thấy không? Nhờ cái phân đó, đó. Cái điển mình là phân của vũ trụ, mình phải đóng góp thì vũ trụ nó mới đẹp. Nó cũng ba công chuyện đó thôi à. Ở đời cũng ba công chuyện, mà tu cũng ba công chuyện như thế nào. Nhưng mà họ làm quan trọng quá rồi, họ viết sách rồi, họ nói tùm lum, nghe nghe tới ông Phật là ớn ốc rồi, tu cũng được. Không quá. Có kỳ thật rất dễ, rất đơn giản. Ông Phật ông nói người sẽ thành, chúng sanh sẽ thành Phật. Là người sẽ thành Phật. Đạo không biết trước sau mày cũng khổ, mày mới thấy tao. Có chú nào không khổ đâu. Không bệnh là lấy gì chết. Mà tới bệnh là nó là khổ lắm á. Tới bệnh là nó mới thấy khổ. Nằm đến giường bệnh là nó mới thấy tình thương, thấy người ta phải phụ, thấy đủ thứ hết. À, lúc đó nó là đập cái kinh vô tự đó. Tao phải chứng kiến muốn hỏi hoài.
Hỏi đi. Tôi muốn hỏi.
Hỏi không hỏi mắc cá mày lớn rồi mắc cá hỏi đi
hỏi tại sao tôi cười quá vậy
hỏi đi hỏi cho nó giải ra hết rồi.
Con trai con kia được quen hòa lại tôi vấn đề cái thì ta nói là mình muốn giữ cái tâm này lúc nào cũng an lạc, tại sao có lúc cái tâm lộn xộn?
Tại mình giữ quốc khí bên trong, cho nên vô vi bánh xoay hồn giải ra, rồi làm pháp luân thường chuyển là giải ra, niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng giải ra, cả ngày giải mà nó chưa yên. Còn đằng kia nó không giải thì nó dồn vô, nó phải lộn xộn. Còn đây nó cả ngày giải, chủ trương ở đây là rảnh còn co lửa niệm Phật cũng giải, mà sơ hồn cũng giải, pháp luân thường chuyển giải, giải ra tâm nó mới an, chứ để rác tại nhà mà làm sao nó an. Ngồi nó không nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện đó. Tại cái phương pháp ở đây thì còn khứ trượt lưu thanh, đẩy cái trượt đi thì cái thanh nó ở lại, nó mới nhan hả chứ. Pháp như ý mà. Không hỏi gì nữa, không hỏi thôi.
Thầy tôi đi chờ đợi anh. Con có nhiều đêm ngủ, tự nhiên con thấy không phải là ngủ mà những thức ở trong một cái thế giới nào mà nó nhẹ mà nó sáng,
càng tu
rồi khi mà mở mắt ra là cái tỉnh như con sáo sậy là như vậy. Là
cho nên cái người tu á, tâm ngủ mà mình gọi hỏi gì trả lời bình tĩnh lắm.
Dạ.
Mà người thường á, trong ngủ gọi họ nói ôi da tôi đang ngủ quá, tôi mệt tên này kia cái nọ, trả lời tao quá hết á. Còn người tu nó khác, bất cứ nửa đêm kêu rồi hỏi vấn đề gì thì nó phân tích, bởi vì người ta thức, cái tâm nó thức rồi. Nhưng mà cái tâm nó thức.
Nhưng mà thưa thầy, cái đó là chỉ còn một khoảng thời gian của nó sẽ là thích, nó không có lại.
Bây giờ phải làm nhiều hơn, bớt nói chuyện niệm mặt đi. Có chìa khóa nó rồi.
Dạ thưa thầy. Giờ ở đây anh em mà đạo lẽ thì còn một số người thì khi tu vô vi thế này thì cái đích là để mà giải thoát khỏi cuộc đời, giải thoát. Nhưng mà về con thì ý nghĩa và cái mục đích không cao như vậy, mà chỉ nằm ở cái mức là làm sao tu để cho mình được có được cái phước tại cái tầng thế này, trong cái kiếp này. Và đừng có mất đi, nếu sau có kiểu khác nữa thì cái phước mình vẫn còn tồn tại và cái phước ấy nó cứ tăng dần lên. Thì tư tưởng như vậy có thấp quá không?
Không.
muốn tu phước thì phải làm phước. Muốn tu phước mà không làm phước thì không bao giờ có cái phước ở tương lai. Anh muốn giàu thì anh phải cần kiệm để dành của thì sau này anh mới giàu. Thì cái này mình không có xài phí, không có phá hoại cơ tạng, không có làm những hành động ác độc. Đó là mình tạo phước cho tương lai. À, còn cái tu của Bô Vi này cũng là phước, và phước huệ song tu. Cái phước là đem cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ cho nó trở lại với căn bản đầy đủ. Căn bản nó là vốn là không, nó phải cảm thức chứ không, và trở về với thật sự không. Thì cái phước đầy đủ và tương lai tiền huệ của con được phước huệ song, và phước trước hết. Tu Vô Vi là hoàn cảnh phải thay đổi liền liền, đó là phước. Tu cố gắng tu nó thay đổi tốt hơn. Thấy nó nghịch, thấy nó tiêu, thấy nó không có gì nhưng mà nó có. Tu ba mươi thấy cái sự diệu dụng của cái phương pháp này.
Tề động tịnh tâm tập phong trần cho thấy nó động nó từ sau đó mình tiếp tục. Nó bệnh sau mình tiếp luôn ra từ đầu tập diệu dụng.
Cái động tĩnh này cũng như cái chiều hướng của điển quang pháp luân thường chuyển, là nó mở cái nhâm đốc này, nhưng mà nó đi vòng khi nó đụng bên trên đó, nó là động liền trong một thời gian rất mạnh, là cái pháp luân bên trên người ta rút mình, nhưng mà trình độ mình chưa tới. Rồi một hồi yên rồi nó phẳng lặng trở lộn lại cho ta cũng có luồng điển mà thôi, để chứng minh cái sức và cái nhập trở lại cái sao. Khi mình ngồi vô đi vô bước vô chưa làm gì hết, nhắm mắt cái thanh gì. Cái thanh tịnh vô cùng, mình tưởng là đêm nay tôi có thể đi tới sáng. Nhưng mà gặp nó trở lại đâu. Thấy không? Nó trở lại đi chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ là nó tới đó hết rồi, hết ga rồi. Phải trở lại, ngồi trở lại. Cho nên có đêm mà khi mà lên giáp giới được mà có thể thừa tiếp được rồi, nổ một tiếng vang đung cũng như bể đầu, rồi mực sang hết tâm như mong mong lên không biết bị nổ, rồi nó mực sang không có sao. Cho nên những cái trạng thái đó mình phải, khi mình cảm thấy động là pháp luân thường chuyển nhiều. Muốn một có cái chỗ nào mà nó chưa có thật, chỉ đem cái nguyên khí vô giải, ta thường thường tiến một kho thật ra.
Lấy em à.
Phải cố gắng là ta thường thường tiến nguyện.
Em thưa thầy như vậy, thì anh Châu thì có thông hỏi thì phải là mình sẽ tệ là một tiếng ngang đọc tệ.
Thì đó, thì, là cái đường điểm á.
Vậy cũng có nghĩa là mình càng tu bao nhiêu, một trình độ tiến hóa là càng cao thì cái đọc sẽ đi tiêu.
Cái không còn đậm nữa. Khi mà càng cao rồi á, thì cảm thích và nó xuất ra những cái minh triết lý thú trong cái đêm thiền của mình. Cũng như cái chuyện gì mà nó tới với mình rồi, mình cảm thấy lấy lý thú của mình giảng giải, càng giảng giải càng thông mình. Nằm nó chỉ cười một mình, người khác ở bên ta tưởng nó đi. Nhưng mà nó cảm sung sướng, nó giải, nó cách nghĩa được cái sự rút mắt trong nội tâm nó từ bao nhiêu kiếp thôi, nó giải quyết. Kêu tự thức, giai đoạn tự thức. Phải qua thử thách. Như cái này là thử thách về cái luận điện. Để hiểu điện. Tại sao cặp tính, chỗ ta. Cho nên bao ngày phải điện sọc thêm à. Phải làm chứng minh thêm. Rồi tối nó khác.
Cho nên có một, có một cái thứ hai, tức là ví dụ có những người họ gặp toàn những việc gặp như là đang gặp hoặc là xui xẻo, bởi vì cái này cái kia, thì mình nói rằng là vì lý do cái kiếp trước của họ là họ gây ra cái nghiệp nhiều. Thì nếu mà trường hợp như vậy, khi mình tu mình có cần nên tìm hiểu cái kiếp trước mình làm gì không ta?
Xui xẻo là để cho nó thấy rõ cái bản chất tham lam của nó cho là xui. Chứ còn người tu đi tới đó gặp cái chuyện xui xẻo là có cơ hội nhồi quả để trở về ổn định, thanh định. Bây giờ tôi đừng có của mà tôi tu vô gì thế, của dân không còn chỗ nào.
cái cha theo ông Thắng cuộc đời này tiêu quá. Rồi cái tơ đó tự nhiên là phát triển con người ta giúp làm gì cho nó có tiền. Mà vô một cách nó không cần thiết. Trong lúc nó không mong muốn tiền vô là cứ vô. Và lúc nó mong muốn có tiền không bao giờ có. Để thử tâm nó mà. Chỉ có điều luyện nó xong thôi mà. Một cử một động. Thực hành vô vi một cử một động. Tới gia căn tới bên trong bên ngoài đều là thử tâm mà. Nhồi quá rồi. Cho mình đi. Nhồi nhiều tiếng. Thì tự nó phá mày phá chấp. Thì lúc đó nó cảm thấy hạnh phúc sung sướng. Phá được mê chấp. Nó thấy hạnh phúc. Con được không được. Xuống xuống luôn. Có người mà nói tôi không có này chắc tôi chết. Người rất khổ. Có thì ăn chơi không có thôi. Ăn là làm việc. Đổ tha. Và dẫn tiến xâm linh. Chứ không ai hạnh phúc gì đâu.
Thôi yên hay gì? Yên chưa?
Gần không yên thế nào cũng nghe.
Xong rồi, tụi gia khá lâu rồi, mấy tháng,
thấy là
mắt đỏ gì
đó. Đó là nhiều khi cái vấn đề ăn uống của anh đối với cái gan, rồi chiên, rồi nướng là phải bị vậy. Mà anh ăn đồ, đồ chinh, đồ luộc thì tự nhiên cái mắt nó phải trong. Có rất nhiều khi ăn uống nó tạo cái gương
nó,
cái
gan
nó
bớt đỏ. Thấy nó chạy, trục chạy.
Thì hết rồi đó. Nhưng mà vấn đề ăn uống quan trọng lắm. Nếu mà ăn nướng á, thường thường anh ăn bánh mì không, anh không bị. Đừng có nướng bánh mì là ăn mì, bánh mì ăn ở ruột là được, mà ăn ở giỏ nóng.
Mình nghĩ
là bằng mỡ chim nóng lắm. Đi làm rồi cứ ôm khúc bánh mì mà người Việt Nam là thích ăn giỏ. Người Anh là nó ăn ruột, nó không ăn giỏ. Đấy. Cái đó là để hiểu cái gan, làm cho cái gan mình đó. Lúc này đâu có, tốt
không? Không, tôi nữa.
Thầy, chị bạn con từ nãy giờ thầy thấy, chị muốn hỏi thầy ai con chị mắc cỡ. Giờ con người, giờ con hỏi lại
con người,
thầy.
Tôi phải chị... ma đâu mắc cỡ.
Giờ con hỏi thầy là... Vậy xin nhờ thầy giải thích về chị là chỉ làm sao chị diệt được cái sự ham muốn. Mặc dù con người là cũng thích ham muốn cái này cái nọ, nhưng mà nhiều khi mình tự bản thân mình cũng kiềm chế được. Mà chỉ là chị muốn diệt luôn, chị muốn là nghĩa là sao cho chị tâm chị được bình an thanh tịnh vậy đó. Chị không có muốn cái sự ham muốn mà nó vậy trong khuôn người chị nữa.
Trên đường học hỏi
và chết lúc,
trong trên đường học hỏi. Khi mà chị thấy là ô chị bạn đưa học soạn rồi rồi coi chà làm sao mà mày có bạn tức mong như vậy. Tại mình quên đặt
hết hỏi
học soạn để làm đặt nơi vậy chỉ cho cô muốn học soạn để làm để đeo để khoe với bạn được. Hay là để rước ăn cướp chặt tay cô hỏi tới câu này là nó nha. Cái nào nó cũng có lợi, có hại. Mình hỏi cho dành cái lợi, cái hại. Thấy không?
Thì nó không có hàng mua. À, cũng quần áo. Quần áo để làm tạm bỡ chế thắng.
Cái kiểu đó nó cái kiểu đó mới. Hồi xưa kiểu tôi đang bận thì nó cũng mới. Thấy không? Mà nếu tôi hiểu được cái nguồn gốc của cái áo là lúc nào áo tôi cũng mới. Bởi vì cái áo là do biết mà công lao chứ không có là người biết bao nhiêu để đóng góp. Cái trồng là xây bông dài rồi mới dệt xây dài rồi mới làm kiểu này kiểu nọ chứ không có người đóng góp lần lượt bao nhiêu đời người tôi mới có cái áo này. Thì lúc nào áo tôi cũng mới. Tôi đâu có ngu xuẩn mà bị một ông thợ may gạt tay là kiểu mới bỏ kiểu cũ.
Có cái áo che thân là kỹ thuật nhưng mà áo cũng là tạm.
Thì chỉ quán thông là hết rồi. Chị thấy không?
Tôi quay vô trực tiếp giải quyết vấn đề đó. Ở đây có phương pháp co lưỡi sang người ta niệm Phật. Dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Hỏi cái phương pháp đằng này niệm Nam Mô Di Đà Phật khác á. Thì chị cũng bận cái áo. Người xưa chị cũng bận cái áo đó. Mà chị bạn gái kia đó. Chị nói, ôi chà, cái áo của bà xưa rồi, lỗi thời rồi. Mà sao bây giờ chị có mắt chị bừng sáng, mặt chị tươi. Chị bận cái áo quê mùa đó. Mà nó thể hiện sự chất phát. Mà người ta nhìn thấy, sao cái bà này có bận kiểu áo, sao bây giờ tôi thấy nó đẹp quá. Do đâu đem ra cái đẹp? Tâm hồn mình đã đẹp rồi. Thì cái đó mới đẹp. Hồi nãy tôi đã trả lời câu đầu. Thấy không? Cho chị đó. Cái hồn mình đẹp mới đẹp. Chứ không phải phấn son đẹp là đẹp đó. À, cái hồn trọn lành. Biết thương yêu, biết tha thứ. Tự nhiên nó thể hiện đẹp. Cái tình người rõ ràng. Có mặc áo ra. Cũng có người thương. Hiểu không? Mình sơ sát xuống trần gian. Hồi xuống giáng lâm xuống thế gian là trần truồng, có áo quần đâu mà nó chỉ kiểu áo quần. Rồi tới hồi chết thì mình cũng hai bàn tay không chứ đem được cái áo nào đó mà lo. Thấy không? Khi mà chị hiểu đến không về không thì cái gì cũng là tạm hết. Lúc đó dễ gì. Còn không hiểu đến muốn chứ nói tôi con ba con tư gì nó có cứ bộ đầu mới mà tôi bây giờ không có thích. À, cái đó là mình đã tự ra. Vì ông thợ may mà ông nghiến kiểu mới là ông thất nghiệp, không có tiền. Tự nhiên là ông nghiến cái kiểu rồi, ông design kiểu mới rồi, ông cách nghĩa cái thời đại luôn. Ông dựa vô. Nhưng mà ông cũng để dành năm sau, ông chế kiểu khác. Thành ra năm nào cũng có kiểu mới, không có kiểu mới thì mấy ông đó, ông đi học cái nghề design để làm cái gì? Kiếm tiền. Thấy không? Còn mình không phải là kiếm tiền, mình biết quần áo chê thao của tôi chứ tôi đâu có gì. Giờ phút lâm chung chết sợ ai hay đem đi chôn chứ tôi có đem đi chôn đâu mà tôi nói xác của tôi. Luật trà này là luật trà, nó phải trả về ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ của trà. Chua cay chắc đắng mặn nồng một ngày thì ăn vô phải xả lại. Cảm ơn. Cho nên mượn tạm mượn để phần hồn sống đời học hỏi và tiến hóa, học cái nhịn nhục, học cái thanh sở, học cái gọn gàng để tâm hồn được. Cho người đàn bà ham đẹp là muốn ham cái gọn gàng, mắt mày gọn gàng nó đẹp, dễ tầm lum mà không đẹp, sao mà dễ một cách nó gọn gàng dồn vô nó thấy ô mặt tư đẹp gọn gàng. Cho nên ông trời ông đem cái vũ trụ xuống tạo thành cái tiểu vũ trụ. Trong này có bát quái tứ tượng ngũ hành đầy đủ hết rồi, thành một con người. Sức mạnh vô cùng. Khối óc và tay chân con người đã kiến thiết cả cái gì đó. Xe hơi nhà lầu do khối óc và tay chân con người làm hết. Trong có ông thánh ông thần nào xuống này làm còn. Nhưng mà tâm đam mê tiếng cứ thờ ông thánh ông thần hoài. Tạo khổ cho chính mình mà không ai.
Còn cái tên.
Ừ, cái tên cũng cha mẹ đặt là nguyên ý của trời Phật.
Nãy như thầy nói thần linh quá thù hoàng.
Ừ.
Thì nó như là tên quá thần đế.
Ừ.
Sao đặt? Chẳng là cái tên vậy chứ. Là bác phụ thì cũng chẳng nãy thầy nói là.
Ừ.
Hoành hành vậy đó.
Đó, hoành hành. Nó từ cha đây nè.
Dạ, còn con Tư Lương.
Ừ.
Xã con Kinh Tiết. Thì thần thì sao?
Mỗi người đều có cái tên. Tên gì tên Gương.
Dạ.
Gương.
Gương là kiến.
À, gương là kiến.
Còn cá hồ hương chế.
Thì đó, nó cái nào cũng con có ý nghĩa hết.
Con không hiểu cái tên con.
À, cho nên chị muốn bỏ tất cả. Tại sao chị muốn bỏ tất cả? Cái gương luôn nào cũng muốn trong lành. Không muốn ô bận cái gì hết. Không có muốn dơ giấy. Thành ra chị muốn làm sao cho tôi bỏ tất cả. Chị mới trở về cái tên của chị. Chị nói gương là mày là gương. Tại sao mày tham nhí? Mày chiếu cái gì cũng có thể vô trong tâm mày được. Là mày có rồi. Mày đòi hỏi gì chi nữa. Lấy cái gương. Hả?
Thầy chắc là châu ơi. Châu ơi, dạy tôi hay lắm nè. Anh mà
anh muốn hỏi anh đứng trước cái gương anh vái cái đi xem vái ai.
Xem mình đó. Mà gương, cái tánh gương nó, cái tánh gương là nó không có muối âu bạc, nó không muối bụi bạc, gương là tốt, là sạch sẽ. Mà gương mà còn ham này ham kia nó đâu hay gương. Chặt rồi, chặt tên cha mẹ cho rồi, mà sai luật trời khổ, mà đi đúng cái gương sướng. Thấy không? Cái tên đều có lý do hết á, chỉ có cái tên là đủ rồi. Chị làm đúng như cái gương chị sẽ giàu có cái đó. Mà lai bản về lai bản càng ngày càng đạt. Cái nào mà nó muốn gì, ở mày là gương, muốn gì nữa. Gương là nhất là còn muốn gì nữa. Gương là để cho họ xóa, để cho họ thấy sự sai lầm của họ, ăn năn hối cải. Thế
là ở nhà là tập chết.
Đã là gương, mình đâu có thiếu gì mà phải lo. Hay là tốt.
Bây giờ đẹp biết đó.
Người đẹp thiệt đẹp cũng cần cái gương mà.
Dạ đúng rồi.
Mà người xấu thiệt xấu cũng cần cái gương.
Chị có hỏi thêm này, tên này chị.
Chị Yên này, chị nói sao anh Yên tên Yên mà sao ông nhảy hoài không biết chứ vậy.
Ông đang trên đường tìm cái Yên.
Tìm cái Yên.
Bây giờ ông thực hiện cái chữ Yên đúng á. Lúc đó là ông Yên rồi. Bởi ông đi từ trong động tiền tỉnh mà.
Dạ. Đồng ở bên ngoài về nhà trong gia đình nó mới yên. Còn mà ở nhà bên ngoài yên về nhà thế nào cũng đậu. Biết mệt ra.
Phải có kiếm người cả tụi con nghe tại động ngoài thế nào vừa bị ta đánh.
Thì ông ở trong luật trời là giới hạn là ông có làm gì hơn.
Thật người Việt Nam mình cũng hay thầy cái tên có mang nhiều ý nghĩa. Như người ngoại quốc, người...
Tất cả đều có ý nghĩa.
Người thấy người Tây Phương cái tên đó là một cái
con
tên
đó.
Thấy đâu à, ý nghĩa gì
tại tại anh chưa đọc thơ tôi làm thơ ăn lê cho người ngoại quốc thì anh nói tới
ồ tâm thức chứ.
Thưa thầy, con tính trí gì
ta? Ừ. Con trí hả? Trí là nghĩa là con người phải có trí. Nếu mình làm gì mà mình chán nản là mình thực hiện không đúng cái tên của mình. Trí là vô cùng, trí là không có sợ hãi, trí là không có lệ thuộc. À, trí phải tự quyết.
Bây giờ giải giống như đường ta.
Giải giống nào?
Không làm được gì nữa.
Không làm gì nữa mà phải nung nói cái chỉ trí thì nó khôi phục lại. Rồi mình có ý chí thì tự nhiên là mình nung nấu nó sẽ khôi phục.
Con cũng biết vậy nhưng mà sao không được như là mình nghĩ.
Đâu có phải như mình nghĩ. Khi mà mình ăn năn hối cải rồi mình mới xây dựng cái ý chí mình khôi phục trở lại. Lúc mình ra đời cái tinh trí đó là bình thản mà. Tinh trí đó vô tư. Mà bây giờ tinh trí này nó phức tạp là không có đúng cái lúc ban đầu. Bây giờ mình phải bỏ tất cả. Tu đi rửa đi sạch sẽ, khôi phục lại. Có gì đó. Lúc ban đầu cha mẹ đặt cái tinh trí. Nó vô tư à. Nhưng mà bây giờ nó động loạn quá. Là nó làm sai của trời rồi. Sai luật của trời rồi. Sai ý của cha mẹ rồi. Thì nó phải khổ. Mà nếu mà thật sự khổ, nó càng khổ, nó mới nung nấu một cái ý quật khởi của nó rồi cũng khôi phục như xưa. Cũng về khóc. Đừng cho đó là thất bại.
Con không nghĩ, con không có dám nghĩ gì sao coi trên là... Sao thấy giải dết vô đường? Con
thấy thất bại là thành công. Và mẹ đẻ có thành công. À, cái ý chí không bao giờ mất. Gãy gánh nhẹ, kiếm gánh khác gánh. Thì ý chí cũng vô cùng là sao?
Ông này đường xa gánh nặng, ông ấy rớt quảng cảnh ra đi. Quảng đi cho nó nhẹ nhàng, cứ đi cho vợ chồng đi thong dong muốn gì nữa.
Quảng ra, quảng chạy lo đi mà.
Con thì...
gánh mà tới gãy gánh là nó học được cái chữ anh hùng.
11 giờ mấy rồi?
Dạ, 11 giờ rồi.
Tôi không ngủ à. Mấy đứa nhỏ đâu thấy chơi không?
Nhà này tôi đuổi ở nhà.
Hả?
Em tưởng nó ở nhà.
À, đuổi ở
cuối cùng là mấy hôm nay có không gặp thầy, hôm nay có gì hỏi chứ.
Thầy vì sao mà có lúc rồi tự nhiên cái có những lúc gặp thấy nó trống mà nó buồn dễ sợ thầy. Nó buồn như là nó rồi cảm tưởng như là không thích cái gì trơn mà nó buồn rồi
mà cô đơn.
Yeah.
Anh nói buồn là tập à, nó đi về cái hư không tịch mịch cô đơn, thấy cô đơn. Yeah. Cho nên khi mà mình thấy mình cô đơn như vậy đó thì mình nhìn lại có cái thể xác nó hỗ trợ, mình nhìn thấy cái thể xác mà bao nhiêu trí khôn của loài người và bao nhiêu sự cấu trúc siêu nhiên tâm quyết của Thượng Đế đã làm thành cho mình người. Lúc đó mình có trách nhiệm dạy lực thân một trần tiếp tục tu. Cái tịch mịch cô đơn nó là do lục căn lục trần nó vươn theo phần hồn không nổi nó mà tạo ra cái cảnh đó. Khuyên rằng các con cố gắng niệm, người tu võn vẹn chỉ có đi bằng đạo mà cái nó xích phụng mệnh của thời mà sửa tâm tâm sự là đồ vô đạo. Tên phụng đó hả?
Con cái như vậy này có thường thường bất cứ mình làm một cái gì lúc nào mình cũng muốn có một kết quả, ví dụ như là mình tu mình muốn và mình tự nhiên là nó sẽ tiến hóa thì đây là bất cứ làm cái gì mình cũng muốn coi như là ý nó là muốn đặng cái gì.
Tu không có muốn được, tu dẹp cái muốn nó mới bớt cái dập. Tu là hành. Còn nếu tu muốn là để tu muốn là để tu hành phải là đi tới cho nó quân mình. Không có tu muốn, muốn là để người đời, còn tu là phải hành. Làm đi, gắn thân làm việc đó đi, mỗi ngày đúng làm. Ta nói làm chứng minh làm sao sơ hồn làm sao mình là biết thôi đủ rồi. Tu là phải hành, chứ để tu hành chứ đâu có tu muốn đâu.
Con cái cuộc đời, ví dụ bất cứ mình làm cái gì, ví dụ bây giờ mình đi đến ứng xử tốt người nào đó, lúc nào mong muốn người đó ứng xử tốt vậy chứ là người
làm sao mình biết mình tốt, anh lấy gì chứng minh anh tốt? Con người không có tốt được, con người vốn là ác và xấu, đừng nói mình làm. Cho nên trời Phật cũng khuyên khi mà anh làm phước anh được kể phước. Anh không phải người tốt đâu, kẻ phước. Hiểu không? Phước trời cho nhiều lắm mà anh làm với chút xíu và trễ gì ta. Anh sẽ vô phước. Hiểu không? Nó rõ ràng.
Thế đơn giản thì chỗ này còn cái ra. Ví dụ như con là biết là tự mình biết là đi theo cái vô vi đây là người phẩm rất là quý báu. Và trong thời đại này mình nắm được cái này, đó là một cái bài báo của mình. Nhưng mà từ ngày theo vô vi đến như vậy là đi hơn 4 năm rồi. Nhưng mà chưa mở miệng nói chuyện với một người nào về vô vi để truyền đạt cho người ta thấy rằng à, anh nên đi theo cái này. Thì như vậy thì cũng có lần thử em như vậy, tức là mình có chữ nghĩ hay sao? Đã bởi vì như thầy vừa rồi nói, thực sự ra khi đi làm là cái gì hết, không biết được rằng mình làm cái đó tốt hay là xấu. Dạ, không biết được. Là bởi vì nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng đưa đến cho người ta thì nó lại thành xấu. Do đó mà suốt 4 năm vừa rồi không nói một cái mới người nào nói về vấn đề là vô vi để cho có cái tư tưởng là để cho người ta đi vào vô vi.
Thì như hành động như nói đi theo vô vi là tập. Vô vi không phải tôn giáo và tổ chức